Kim Anh xin chào quý thính giả đang nghe chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên làn sóng SBS Radio Việt ngữ vào tối thứ Sáu hàng tuần. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả cùng trở lại với anh Cường từ tiểu bang Nam Úc với chủ đề về trồng cây ăn trái trong chậu. Dễ di chuyển, chăm sóc và bón phân mà cây vẫn ra trái đều đặn, nên trồng cây ăn trái trong chậu dần trở nên phổ biến trong nhiều khu vườn gia đình. Thế nhưng, có phải lúc nào trồng cây trong chậu cũng ra hoa kết trái hay không? Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Cường có thể cho biết là Cường đã trồng những cái loại cây ăn trái nào thành công trồng ở trong chậu?
Thứ nhất là cây thành công nhất của em là cũng cây đầu tiên em trồng trong chậu, đó là cây táo tàu. Đó là vợ em rất là thích ăn cây táo tàu đó, cho nên em sưu tầm, em kiếm mua được khoảng 10 cây rồi em đem đi trồng. Năm đầu tiên á, là cũng chưa có kinh nghiệm lắm thì em cũng tưới nước nhiều lắm, rồi cái đó cũng rụng bớt. Rồi sau đó là em bắt đầu em nghiên cứu là đã thành công là khi mà ra bông mà muốn cho đậu trái thì mình bớt tưới nước lại, rồi mình tưới thêm canxi rồi đó để giúp cho nó đậu trái lại.
Ngoài ra thì còn những cái loại cây nào mà Cường trồng trong chậu nữa?
Dạ, có cam, quýt, cây tắc thì em trồng rất là nhiều, bởi vì cây tắc cũng như là ở Việt Nam mới Tết là trưng ở trước cửa rất là đẹp, cho nên em cũng trồng khoảng 5 cây tắc trái rất là nhiều chị.
Cái cây tắc đó là Tết Nguyên Đán sắp đến rồi nè, thì thường là Tết Cường có chưng cái cây tắc trong nhà không?
Dạ thì cây tắc mà nếu như mà mình chăm sóc tốt là trái quanh năm luôn chị. Đã hiểu cái cách của nó là cần nước, cần phân giai đoạn nào là mình có thể trồng trái quanh năm luôn.
Vậy thì trong vườn nhà của Cường á, thì cái tỷ lệ giữa trồng cây ăn trái trong chậu với lại cái trồng cây ăn trái dưới đất thì cái nào nhiều hơn?
Đa số thì em trồng mấy cây mà là lâu năm á, thì em trồng ở trong chậu, còn mấy cây mà ngắn ngày dài tháng, 3-4 tháng như bầu, bí, mướp rồi đó thì em trồng dưới đất. Mấy cây đó nó không có sống dài được, mỗi năm khoảng chỉ sống tối đa là 6 tháng rồi nó chết rồi. Còn mấy cây ăn trái này mình trồng chậu là tại vì ở Úc này nhầm khi mình trồng dưới đất á, xung quanh đó có mấy cái cây như là cây bạch đàn, cây ô liu á, là mình tưới nước nhiều là mấy cây đó nó hút hết. Dụ như cái cây mình trồng á sao chứ ở trước cửa nhà mình có vài cây bạch đàn là cái rễ nó cũng đi xa lắm chị, đi khoảng 10 mét 20 mét nữa. Mình không có mình tưới mà cho mấy cây của mình á là cái mấy cái cây đó nó hút hết.
Cho nên là đó là lý do tại sao mà Cường trồng cây ăn trái trong chậu nhiều hơn đúng không? Nói như vậy thì có vẻ như là cái tỷ lệ cây ăn trái trồng trong chậu nhà Cường là rất là nhiều. Kim Anh cứ tưởng tượng đến cái cây ăn trái thì Kim Anh cứ nghĩ là cái cây nó phải to lắm. Mình phải chọn chậu như thế nào, kích cỡ như thế nào để nó vừa với những cái cây ăn trái đó?
Thường thường thì mình trước khi trồng mình nghiên cứu cái cây đó là nó sẽ tối đa nó sẽ được cao mấy mét và nó lớn bao nhiêu thì mình chọn cái chậu. Thì thường thường em hay trồng cái chậu khoảng 50 lít mà tối thiểu thì cho mọi người trồng trong chậu thì có thể là từ 100 lít trở lên là để đỡ tốn công phải mình thay đất mỗi năm đó chị. Thì mình trồng nó khoảng 5-10 năm sau mới thay đất.
Tại vì nếu như mình trồng cái chậu đất mà nó nhỏ quá thì khi mà rễ nó phát triển thì nó sẽ ăn hết đất rồi mình lại phải lấy ra mình thay đất đúng không? Cho nên là mình phải nên trồng cái chậu to.
Vậy là nó cắt tốn công với lại cái chậu đất với cây mà khi mà nó bự ra mình thay qua nó cũng nặng lắm, tại vì cái cây mà cây ăn trái nó phát triển cũng rất là nhanh, cho nên mình cái chậu nhỏ là thay phải mỗi năm.
Nhưng mà cái chậu to vậy thì mình tìm mua ở đâu, và cái chậu đó là chậu sứ hay là chậu gỗ hay là chậu chất liệu nó là cái gì vậy?
Thì thường thường mấy cái chậu sứ thì nó đắt tiền hơn, còn mấy cái chậu bằng nhựa bây giờ người ta chế ra có loại thì xài 5-10 năm cũng không sao chứ. Cái chậu nhựa thì nó rẻ tiền hơn, còn mấy chậu sứ nó đắt giá gấp 3-4 lần.
Đúng rồi, mà nó nặng nữa đó.
Mình di chuyển rất là khó.
Trong vườn nhà của Cường trồng cây trong chậu chủ yếu là chậu nhựa đúng không?
Dạ.
Tại Kim Anh thấy có nhiều cây, thấy người ta trồng trong chậu mà chậu to lắm, không biết sao mà vừa cho cái cây ăn trái nữa. Khi mà trồng cây ăn trái ở trong chậu thì kỹ thuật trồng như thế nào và mình cần phải lưu ý những điều gì vậy Cường?
Thì như chị biết ở Úc thời tiết nó thuộc khí hậu mà ôn đới thì nóng và khô, chứ không phải như Việt Nam nóng ẩm, cho nên cái cây nó dễ bị mất nước. Mình phải khi mà cây mà ra bông mà đậu trái rồi đó, ra bông mình muốn đậu trái thì mình phải tưới ít lại, mình phải theo dõi nó thường xuyên rồi mình bón thêm phân cho nó.
Như Cường vừa mới nói là tưới nước thường xuyên đúng không? Vậy thì Cường có cái cách nào để mà trong một số trường hợp mà cây ăn ăn trái nó yêu cầu nhiều nước, vào mùa nóng thì nó cần nước nhiều, Cường học về nông nghiệp thì có cách nào để mà mình tiết kiệm nước tưới hay không?
À, dạ thì thường thường thì có hai cách em hay làm, đó là mình sẽ trồng cái loại mà bán thủy canh, thì mình cái chậu của mình là chậu trồng cây nó nằm ở trên, ở dưới mình có thêm một cái thùng không, ở dưới là mình để mình hứng nước, mình có một cái vòi hoặc là cái veo á, khi mà tưới nước dư á, cái nước nó chảy xuống đó, rồi mình có thể sử dụng nước đó là tưới lại cho mấy cây khác. Rồi hoặc là thứ hai nữa là mình có thể trồng các loại rau hoặc là ớt á. À, em hay trồng á, thường xuyên em hay trồng á là em trồng rau ở trên cái bề mặt của cái chậu, hoặc là mình trồng cái xung quanh của cái chậu đó, trồng dưới đất luôn, làm như mấy cây ớt á, là nó sẽ rất là tiết kiệm nước. Khi mà mình tưới cho nước nó dư ra thì mấy cây ớt đó nó sử dụng ba cái nước thải của cây cây ở trên.
À, nhắc đến cây ớt, à, cho Kim Anh hỏi thêm ha. Kim Anh được biết là như cây ớt nó đòi hỏi nhiều nước lắm đúng không?
Cũng ít, cũng không có quá nhiều chị. Em trồng thì em hay nó giống như là mình ké vô cái mấy cái chậu đó, mình tưới. Có khi em trồng nó chung vô cái chậu đó, mình tưới cây kia là cây ớt nó sẽ sử dụng chung. Hoặc là mình trồng ở xung quanh cái chậu á, ở dưới đó thì nó sẽ nước nó ra ra đó thì cây ớt nó xài nhiều hơn. Nó có xài được cái nước đó. Nó cũng không cần nhiều nước không chị. Mà nếu như mà chị muốn trồng ớt nó cay á, là chị bón thêm cái phân gà đã qua ủ khoảng 1 tháng 2 tháng rồi đó, là mình bón vô là cái cây ớt nó rất là cay.
Kim Anh thấy là hình như cây ớt người ta có khuyên là mỗi lần mình trồng ớt nó ra quả một mùa rồi thì mình phải cắt cho nó ngắn hết lại, sau đó nó mới tiếp tục ra hoa kết trái nữa, chứ không là nó sẽ chết đúng không?
Dạ thì thường thường mà nếu như mà mình trồng trong chậu á cũng khoảng 50 lít cho 2 cây ớt 3 cây ớt á, thì trái rất là nhiều. Rồi sau đó mà mình khi tới mùa lạnh á, dời nó vô cái chỗ nào mà đừng có gió mà mưa nhiều á, hoặc là mình có thể che nó ở trên, thì cái cây ớt nó sống thêm vài năm nữa, nó qua 2 mùa đông là nó rất là mạnh. Em trồng rất là nhiều ớt ở đây, em hay xài với cái lưới khoảng 50% ánh sáng nó lọt vào đó, mình che nó lại bớt, tại vì nắng Úc rất là nóng. Rồi che lưới như vậy nó có thể hạn chế mà cái sương lạnh khi mà nó rơi xuống vô cái đầu mấy cái nhánh của cây ớt, nó sẽ dễ làm cho cây ớt nó bị thối. Rồi mình tỉa vừa vừa, hay cũng cần phải tỉa sát quá. Mình tỉa sát quá thì mùa đông tới cái chỗ mà mình cắt đó, nó dễ bị sâu bệnh tấn công vô chỗ đó, là cái cây nó dễ bị chết luôn. Cho nên nếu như mà chị muốn trồng ớt thì chị trồng nên trồng vô chậu, rồi sau đó mà tới mùa lạnh á, chị dời vô cái máy hiên nữa đó, nó chỉ có chút đỉnh ánh nắng là được rồi. Ớt nó sẽ ngủ, thân là nó sẽ đâm trời lên. Em ít ăn ớt, không thích trồng các loại ớt, em trồng nhiều loại ớt lắm. Mình có thể mình hái xong cái mình bỏ vô ngăn đá, mình để chậu mình ăn mãn năm luôn. Em thì ăn cay vừa vừa thôi chứ không quá cay.
Tiếp tục với cái đề tài là trồng cây ăn trái trong chậu á, Cường có thể cho biết là yêu cầu về đất rồi phân bón cũng như là cách chăm sóc cơ bản khi mà mình trồng cây ăn trái trong chậu được không?
Dạ thì như chị biết ở Úc này mà mưa một tuần lễ mà nắng lại một ngày là bắt đầu đất nó rất là khô. Tại vì đất Úc là thuộc dạng đất sét á, cho nên mình trồng trong dưới đất á, thì nó đất nó khi mà nắng mà nó rất là cứng và nó nóng, cho nên mình trồng trong chậu thì mình sẽ trộn khoảng 50% đất sét đó với 50% cái potting mix hoặc là xơ dừa, rồi trộn lại, rồi mình trộn một ít phân chuồng cái đó nữa, rồi phân chuồng nó phải ủ qua 1 tháng rồi mình để lâu đó. Chứ mình đừng có bón mà phân chuồng mà mới lấy ra nó rất là nóng, rất là mặn, cho nên cái cây nó khó phát triển. Không biết đó chị, là người ta hay lấy cái phân chuồng mới thải ra từ động vật đó, mình để thẳng vô luôn là bắt đầu cái cây nó không phát triển nổi, nóng quá là đứt rễ luôn á.
Phân chuồng mà mình mua từ bên Ninh về thì thế nào?
Thì đa số thì họ đã ủ rồi.
À, thì mình dùng liền được đúng không?
Dạ, mình xài số lượng ít thôi, nếu được nhiều quá, ví dụ như cái chậu của chị khoảng 50 lít, chị khoảng bón nói.
Cái đó là đất phân bón đúng không? Vậy còn chăm sóc thì như thế nào?
Mình trồng trong chậu thì mình phải trồng cái chậu lớn, thì cái chậu càng lớn thì càng tốt, thì đỡ tốt, mình công mình phải theo dõi nó thường xuyên, tại vì cái chậu lớn thì cũng như mình trồng nó ra ngoài đất rồi, thì khi mình tưới nước đó, nó đủ được cái lượng nước khoảng cho nó khoảng 1 tuần lễ hoặc là 10 bữa. Khi mà trời nóng thì mình có thể tưới nước nó 4 5 bữa, còn trời mùa đông thì có thể khi mình nửa tháng mình không cần phải tưới nước nữa. Trồng cái trong chậu thì mình lựa cái chậu lớn một xíu, mà tùy theo cái cây mình, cây lâu năm mình nó lớn hay nhỏ nữa.
Vậy thì sau một cái thời gian rồi, khi mà cây nó lớn rồi, rễ nó phát triển nhiều, trong trường hợp đất mà nó không đủ thì lúc đó mình xử lý như thế nào?
Thì khi mà mình trồng á, là mình ví dụ như cái chậu mình 50 lít đi hoặc là 100 lít, thì mình chỉ trộn, không nên trộn 100% đầy cái chậu, mình cho nó thấp hơn cái chậu khoảng 20 cm gì đó. Thì sau này á, mình có thể bỏ đất thêm hoặc là bón phân thêm là mình cũng đỡ tốn công phải thay chậu.
Tức là mình bỏ đất rồi bỏ phân thêm, cứ lên trên cho nó đầy lên vậy đúng không?
Thì khi mà mình trồng những cái chậu lớn thì em như nói lúc trước là khoảng 5 10 năm mới cái cây nó mới thiếu đất đó, mình mới thay đất. Còn cái theo cái tạm thời như vậy là mỗi năm mình bỏ một ít đất trên bề mặt, thì cái rễ nó sẽ đi vòng vòng, nó sẽ quay ngược trở lên cái chỗ đất mình mới thêm.
Đến một cái thời điểm nào đó khi mà rễ nó nhiều, nó quấn vòng vòng vậy, nó ăn hết đất rồi, thì mình phải thay đất, mình phải kéo cây nó ra, mình thay đất, và lúc đó mình có phải xử lý cái bộ rễ của nó bớt đi không?
Dạ, tại vì cũng khó chị, tại vì cái rễ nó quấn vòng vòng đó, mình không biết cái rễ nào là rễ chính, mà mình cắt một cái là lớn mới là nó chết nguyên cái cây,
Thì
cho
đó.
nên mình phải chọn cái chậu bự này, rồi đất nó cũng không có đến nỗi. Như em làm ở chỗ em thì em thấy người ta khi mà người ta trồng dưa cà đó, đặt trên cái bịch hay là cái bếp, cái COVID đó, chỉ có trong đó chỉ có sơ dừa thôi chị, là chủ yếu là mình phân nước cho nó đầy đủ nó sẽ tốt rồi. Em áp dụng cách đó cho mấy cái cây ăn trái trong chậu của em là như vậy, cứ cung cấp phân nước đầy đủ cho nó là nó phát triển tốt.
Cảm ơn Cường rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái thông tin rất là bổ ích cho thính giả của SBS.
Cảm ơn chị, có cái cây nào mà mình thích trồng mình trồng hoài cũng được á. Em sẽ cố gắng em nghiên cứu, em trồng, em hướng dẫn các bạn. Thì em có làm cái kênh YouTube riêng của em á, cũng là tên Cường Horticulturist á. Thì các bạn nào có muốn thắc mắc hay là muốn trồng cái cây gì mà khó trồng á, các bạn vô đó comment hoặc là sẽ theo dõi mấy cái video của em trên đó.
Chuyên mục Góc vườn của tôi được phát thanh trên SBS Radio Việt ngữ mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Quý vị có thể email đến vietnamese.program@sbs.com.au để chia sẻ những hình ảnh, các câu chuyện và trải nghiệm thú vị, cũng như là những thắc mắc về trồng cây và làm vườn. Kim Anh xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình hôm nay và hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau.